Ấn Quang Gia Ngôn Lục, chương 1, Tịnh Độ Thù Thắng. Thật huyền diệu thay, pháp môn niệm Phật, làm Phật và là Phật chỉ tâm này. Một niệm xưng danh thành Phật tại đây, độ khắp ba căn thượng trung và hạ, lại gồm thu cả luật, thiền và giáo. Như mưa phải thời, tươi mát khắp cùng, như đại dương uống trọn nước ngàn sông, chứa đầy đủ thiên viên và đốn tiện. Phương tiện tùy cơ, tiểu đại quyền thực, đồng hồi quy một pháp giới viên minh. Hoặc nghiệp chưa đoạn trừ, đới nghiệp vãng sinh, viên mãn bồ đề, một đời cùng bổ xứ. Chúng sinh như hằng sa trong chính cõi, lìa pháp môn này, Phật đạo khó tự thành. Phật mười phương khó thể độ quần manh, nếu chẳng dụng pháp môn như phương tiện. Cũng như vậy, hãy chúng hoa nghiêm theo mười hạnh nguyện, hội pháp hoa chỉ một tiếng xưng danh, liền chứng ngay thật tướng, há quẩn quanh. Luận khởi tín, ngài Mã Minh từng thuyết, pháp môn tịnh độ dễ tu chóng đến. Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ Xiển Dương, trí giả được xem là thừa tự pháp vương. Thập nghi luận vì người mà phân biện, sư Vĩnh Minh là Phật A Di Đà hóa hiện, lưu truyền chương tứ liệu giảng huyền thư. Cả tam thừa ngũ tánh chứng chân như, đưa trên thánh dưới phàm qua bến giác. Nên phải biết tịnh độ vi diệu pháp là pháp môn chính pháp giới hồi quy, khắp mười phương khen ngợi bất tư nghị, ngàn kinh luận đều xiển dương tuyên thuyết. Có thể nói pháp tịnh độ là pháp môn bất tuyệt, pháp cực kỳ vi diệu được thuyết ra. Trải một đời trăm pháp hội Thích Ca, là đại giáo, là nhất thừa vô thượng, thật khó gặp nếu chẳng trồng cội phước. Đã được thấy nghe thì phải gắn công, giáo lý hạnh quả là Phật cương tông. Nghĩ tới Phật, niệm Phật là nẻo tắt, trong thời nay chính là đường chứng đắc. Bỏ pháp này chẳng có thể viên thông, không như xưa pháp pháp đủ bốn tông. Cũng bởi lẽ tánh người nay hạ liệt, cách Phật thánh lâu xa, tâm phàm hèn kém, không nương vào Phật lực quyết chẳng xong. Pháp môn tịnh độ đủ thượng hạ trung, vượt trên cả luật thiền và hiển giáo. Nên phải rõ đại từ bi tâm Phật chỉ ngay vào tánh Phật của muôn loài, đưa ba thừa năm tánh nhập liên đài, khiến phàm thánh cùng viên thành pháp Phật. Cũng như xưa dưới tòa Hoa Nghiêm, mười phương Bồ Tát nhất tâm cầu tịnh độ được vãng sinh. Thuở kỳ viên thuyết thời pháp đầu tiên, các trước tác từ Tây Thiên Đông Độ đều quy hướng về Tây Phương tịnh thổ. Lời người xưa chẳng dễ có thân người, chốn kinh kỳ cũng khó thể đến nơi. Nghe Phật Pháp chẳng phải là dễ được, vòng sinh tử không dễ dàng liễu thoát. Nay chúng ta đều hội đủ cả ba, được thân người đi lại chốn phồn hoa. Nghe Phật Pháp chẳng lấy gì làm khó, chỉ tự thẹn mình nghiệp sâu chướng nặng. Khó đoạn trừ tư kiến hoặc vượt tử sinh. Hy hữu thay, Đức Như Lai vì tâm lượng đại bi, pháp tự thuyết là pháp môn quyền xảo, khiến phàm phu còn trong vòng nghiệp đạo. Nếu tu trì mang nghiệp cũ vãng sinh, nếu chẳng phải từ muôn kiếp có căn lành, sao lại được nghe pháp môn tận thiện? Nên nhanh chóng phát tâm tín hạnh nguyện, cầu được sinh nơi cõi Phật Tây Phương. Tịnh độ môn mang hoài bảo bậc pháp vương, chỗ đứng vượt huyền ngôn và diệu nghĩa. Từ 12 tạng kinh đến 5 tông phái, chư tổ sư khó luận tận môn này. Nếu đại địa chúng sinh hiện tướng lưỡi rộng dài, thành chánh giác dụng thần thông trí lực, nhiều như số vi trần hằng muôn cõi nước, không mảy may dừng tuyên thuyết tịnh tông, cũng không sao nói đến chỗ tận cùng, bởi tịnh độ bất tư nghì diệu pháp. Hãy thử nghĩ, kinh Hoa Nghiêm là vua trong tam tạng, phẩm cuối cùng về với đại nguyện vương. Huyền nghĩa pháp hoa thực khó tranh hơn, thông diệu lý vãng sinh ngang đẳng giác. Thế mới biết muôn kinh và ngàn luận đồng hồi quy tịnh độ diệu pháp môn. Đức Như Lai từng thọ ký lời rằng: đời mạt pháp không tịnh tông khó độ, trong luận Tỳ Bà Sa ngài Long Thọ từng dạy rằng pháp giản dị chóng thành. Thế cho nên xưa các bậc thánh hiền đều hồi hướng, đâu phải là uổng phí. Trọn một đời luôn hoằng dương pháp thí, nhân địa là pháp niệm Phật chính tông. Căn thức trần như cảnh vật núi sông, mỗi mỗi pháp đều xiển dương tịnh độ. Vòng xoay chuyển của sinh già bệnh khổ, cảnh thiên tai chiến trận khói mù bay, khác chi lời cảnh tỉnh chống thoát ly, cầu cực lạc đó gọi là chữ độ. Còn như nói một lời gồm tất cả, đó là lời thuần tịnh suốt thủy chung. Tịnh đến vô cùng thì hẳn tinh thông, chưa thành Phật sao đảm đương cho được. Nếu chẳng hội suy tầm bài lục tức, sẽ rõ ràng ý nghĩa quãng đường tu. Thiếu tính thì không đủ phát nguyện sâu, không lập nguyện hạnh lấy chi nương cậy. Thiếu diệu hạnh nguyện không viên mãn vậy, lấy điều chi dẫn chứng được lòng tin. Kinh luận tịnh tông theo đó phát minh, ba yếu chỉ không thể nào thiếu một. Tịnh độ thập yếu, chữ chữ là trường cột, làm cầu đò đời mạt pháp dựa nương. Lời lời như máu và lệ trào tuôn, xứng tánh hạnh phát ra từ tim ốc. Dùng ẩn dụ gửi tất lòng bi thống, ví cứu người nước cuốn lửa bao quanh. Đọc kỳ thư chánh tính sẽ phát sanh, tà kiến diệt ắt rõ rành phương hướng. Kinh Hoa Nghiêm nói: nếu ác nghiệp của chúng sinh có tướng, mười phương không gian chẳng đủ chứa dung. Nếu tu hành giải đãi giả buông lung, mà tiêu nghiệp thì chưa từng có thật. Đức Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà Phật lo chúng sinh không đủ sức trừ mê, khai pháp môn nương diệu lực Bồ đề, khiến đới nghiệp vãng sinh về Phật quốc. Phật tâm từ bi lấy gì báo đáp, nên sinh lòng sám hối nguyện trợ tu. Ngài Thiện Đạo dạy rằng: pháp pháp từ Phật vị đến phàm phu, muốn học giải tất cả đều nên học, muốn học hành chọn pháp môn khế hợp, tinh cần tu mới chống được pháp ân, bằng không thì kiếp kiếp vẫn trầm luân. Pháp khế hợp không gì hơn tín nguyện, trì danh Phật cầu vãng sinh đới nghiệp. Tịnh độ tông có tịnh độ tam kinh, A Di Đà vô lượng thọ quán kinh, luận sự lý của pháp môn tịnh độ. Kinh sách đại thừa cũng là vô số, Hoa Nghiêm nhất thừa lời Phật thuyết đầu tiên. Mười nguyện sâu của Bồ Tát Phổ Hiền đồng quy hướng cầu vãng sinh cực lạc, trên đất Phật sớm viên thành quả Phật. Đọc quán kinh thấy hạ phẩm hạ sanh, kẻ sắp lâm chung dù hiếm có việc lành, phạm ngũ nghịch lại thêm 10 điều ác, duyên gặp người hiền dạy câu niệm Phật, vâng theo lời, niệm chưa hết 10 câu, liền thấy hóa thân tiếp dẫn vãng sinh. Kinh Đại Tập, chúng sinh đời mạt pháp, kẻ tu hành dù đến hàng muôn ức, có mấy ai đến được chỗ viên thành, nên nương vào Phật hiệu thoát tử sanh. Pháp niệm Phật là pháp môn tối thượng, thượng thánh, hạ phàm, trí hay ngu đều được, dễ hành trì, hiệu quả lại cao xa. Do nương vào Phật lực tựa bườm hoa, thuận sức gió, nước xuôi thuyền chóng đến, bậc chánh giác vì chúng sinh ứng hiện, vô duyên từ đồng thể với đại bi. Phương tiện lập thành năm tông phái tùy nghi, mật, giáo, tịnh, thiền và giới luật. Luật là thân Phật, giáo là lời Phật, gọi là thiền vì chính đó Phật tâm. Ba pháp này từ quả Phật thậm thâm, cứu chính cõi cũng do từ đây vậy. Luật, giáo, thiền nếu y theo lời dạy, thì cả ba nghiệp tội của chúng sinh sẽ chuyển thành ba Phật lực viên minh. Nghiệp chuyển hóa, sinh tử và niết bàn nào có khác? Phiền não là bồ đề thay hình đổi dạng, túc nghiệp sâu nên mật chú gia ân, lại thương chúng sinh tùy nghiệp thọ thân, dạy niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc. Dù là thánh nhân hay phàm phu đơn bạc, niệm Phật danh tại thế biết ngày về, bậc thánh thì mau chứng đắc bồ đề, kẻ phàm tục được viễn ly sinh tử. Luật là nền tảng của giáo, thiền, tịnh, mật. Không nghiêm trì giới luật, uổng công phu. Muốn xây lầu cao muôn trượng, mặc dù nền chẳng vững, chưa xong đà nghiêng lật. Tịnh là chỗ quy tông của giáo, thiền, luật, mật. Như nước trăm sông về một đại dương, là pháp môn chư Phật khắp mười phương, lập phương tiện giúp nương vào Phật lực. Mỗi mỗi chúng sinh vốn sẵn trí chân thực và đủ đầy đức tướng bậc Như Lai, bởi lìa chân theo vọng kiếp kiếp lạc loài, theo trần cảnh chuyển luân trong ác đạo. Chư Phật xót thương mở khai pháp bảo, chuyển não phiền thành đức tướng tuệ tâm. Như khối băng kia vốn từ nước lạnh đông, duyên hội hiệp lại tan ra thành nước. Tướng dụng khác nhau, thể nào có khác, nhưng căn cơ có lớn nhỏ sâu nông. Phật khai pháp tùy cơ, bát ngát mênh mông, pháp thù thắng người người kham lãnh thọ. Nhưng không một pháp sánh ngang tịnh độ. Bởi vì sao? Tất cả pháp môn thật, quyền, đốn, tiệm đều phải tự dụng công tu tập kiên trì, mới mong đoạn kiến và tư hoặc xuất ly, lìa sinh tử, vượt phàm phu nhập thánh. Đó là bậc đã tận tường pháp tánh, đã triệt thông các lý đạo huyền vi. Kẻ trí phàm há dễ biết đường đi, trong nhất kiếp khó mong ngày chứng nhập. Lý đạo cao sâu dễ gì tu tập, chuỗi thời gian đăng đẳng trải công phu, vẫn chưa tận thiện lại làm kẻ lãng du, trong nghiệp đạo luân hồi không dừng nghỉ. Riêng tịnh độ tông chẳng phân biệt kẻ ngu hay người trí, không kể chi phú quý hoặc bần hàn, không luận hàng thế tục hoặc ni tăng. Do nguyện lực đại bi đều nhiếp thủ, trong nhất niệm tánh Phật và tánh chúng sinh bất nhị. Khi tâm mê tạo tác khiến trầm luân, lúc vào địa ngục, lúc dạo thiên cung, tánh Phật sẵn có vẫn không hề tổn thất. Ví như ngọc mani quăng vào nơi dơ bẩn, phải chung cùng với phẫn uế tanh tao. Kẻ trí kia biết bảo ngọc trân châu vào nhặt lấy, rửa chùi nên trong sáng. treo ngọc trên cao, quang minh chiếu rạng, quả thật là được như ý Bảo Châu. Đại Giác Thế Tôn thấy sinh chúng nào có khác chi đâu, mãi mê mệt vui trong ba đường ác. Phật chẳng quản công lao, tìm duyên thuyết pháp, ẩn hiện trăm phương kế độ quần manh, khiến người hiền kẻ giữ được phân minh. Vô thượng đạo vì chúng sinh quản diễn, với kẻ sơ cơ dạy ngũ giới và thập thiện, người tịnh tu dạy diệu pháp thậm thâm, khuyên muôn người vượt thoát cõi mê tâm. Trong tam giới dù điều tâm phục hoặc, nhưng thân kiến vẫn còn đang chấp chặt, thêm ái hà tình cảm vẫn chưa thôi. Phước báo khi hết sạch phải nổi trôi, duyên đưa đẩy lại tạo thành ác nghiệp, nghiệp cảm khổ vòng luân hồi nối tiếp. Kinh Pháp Hoa đã chỉ rõ điều này, ba cõi như nhà lửa đáng sợ thay, nếu chẳng được chỗ tình không nghiệp tận, chẳng đoạn hoặc chứng chân lấy gì hy vọng. Nay pháp môn tịnh độ dễ thực hành, lòng chân thành nguyện tha thiết trì danh, nương Phật lực cầu sinh nơi cõi tịnh, đã vãng sanh lại nhập vào Phật cảnh, các tình phàm ý thánh cũng không sanh, thật viên toàn ứng hợp pháp trì danh. Nếu bỏ sót mạc thời mong chi thoát, trong tâm chúng sinh Phật quang chiếu suốt, lặng lẽ thường hằng chẳng diệt chẳng sanh, vô thủy chung nhưng diệu dụng tung hoành, nói vốn không nhưng ngay đó vạn đức đều hiển hiện, nói là có nhưng dù một vi trần cũng chẳng lập, pháp pháp đều là, tướng tướng đều ly, ngũ nhãn tứ biện tài cũng khó luận suy, dù là vậy không nơi nào chẳng gặp. Chúng sinh mê nên từ trong khổ tập, chẳng biết dùng trí Phật dụng công lầm, mang chân tâm đi vào chỗ mê trầm, vòng sinh tử chưa một lần dừng lại. Thọ huyễn báo thay cho chân như thường tại, như kẻ say thấy nhà cửa ngửa nghiêng, do vọng tâm hóa hiện cảnh đảo điên, trí vô ngại ẩn tàng khi vọng khởi, do khởi vọng nên thấy sanh thấy diệt, vọng diệt thì Phật tánh hiện bản chân. Cảnh vật lộ bày rạng rỡ một vầng trăng, trăng không hiện cảnh chìm trong tĩnh lặng. Nếu ví tâm như trăng, cảnh là vạn vật, tâm chẳng sinh thì cảnh cũng là không. Vô tâm vô cảnh pháp pháp thể đồng, linh quang tịch chiếu căng trần đâu can dự, lộ thể chân thường đâu màng văn tự, tâm không nhiễm ô tự tánh viên quang, như như Phật diệt vọng hiện chân, ngàn ngôn giáo đều chỉ bày tự tánh. Tâm mê chúng sinh có cạn sâu dày mỏng, nếu chẳng nhọc nhằn dùng phương tiện mở khai, chúng sinh thấy đâu vần nguyệt tựa tâm này. Mây tan hiện bóng trăng vời vợi sáng, cũng vì vậy kinh Hoa Nghiêm chẳng dụng quyền hiển thực, một bước vào liền thực tướng Như Lai. Thuyết đốn môn vượt chính cõi không hai, chẳng xen tạp pháp tiểu thừa quyền biến, chúng sanh độn căn khó vào diệu thiện. Phật lại tùy cơ thuyết pháp độ nhân thiên, ngũ giới thập thiện thập nhị nhân duyên, hoặc lục độ đưa đường ba la mật. Từ thời A Hàm cho đến thời Bát Nhã, các tạng kinh đều khế hợp căn duyên. Đến thời Pháp Hoa hiển thực khai quyền, từ trong tích rõ rành bày căn bổn, hy hữu thay tiểu quyền tiệm đốn, thảy thảy đều trong một pháp nhất chân, kẻ làm thuê chính con bậc thượng nhân. Ba căn tánh mỗi mỗi đều thọ ký, đại sự nhân duyên bản hoài xuất thế, từ thủy chí chung tương chiếu lẫn nhau. Thời Hoa Nghiêm cho đến mãi ngàn sao, đầu và cuối hai thời về một chỗ. Nay lại nói nguyên lai môn tịnh độ, tâm tánh chúng sinh bất biến tựa hư không, tuy thường hằng nhưng niệm niệm duỗi rong. Chẳng duyên cõi Phật thì duyên vào chính cõi, không duyên ba thừa thì duyên sáu nẻo, không nhân thiên ắt lại chọn tam đồ. Theo hai đường nhiễm tịnh có tế thô, thọ quả báo khổ vui đều sai biệt. Tuy bản thể vốn thường hằng bất biến, hiển hiện ra tướng và dụng khác thường. Như hư không lúc bừng ánh thái dương, khi mây kéo mịt mù trời lẫn đất, rực rỡ âm u chẳng khiến hư không tăng giảm. Tướng trạng ẩn tàng thì chẳng phải như nhau. Bởi lẽ này, dạy chúng sinh hằng vạn kiếp về sau, duyên Phật hiệu, tâm tư thường nhớ Phật, tưởng nhớ Phật, ắt có ngày gặp Phật, làm Phật và là Phật chỉ tâm minh. Theo tri kiến chúng sinh thì tâm của chúng sinh, đã biết vậy mà không tin thì thật lạ. Tịnh độ môn, duyên hồng danh Như Lai vô thượng giác, lấy quả địa làm nhân địa tu hành, vạn đức ân chứng đạo tức Phật danh. Cho nên nói, quả tận nguồn nhân, nhân trùm biển quả. Ví như người ướp song thân thơm hương xạ, huân tập lâu ngày hẳn có lúc hồi quy, chuyển phàm hóa thành lực dụng bất tư nghì, không một pháp môn nào hơn tịnh độ. Cũng bởi Phật lực tự lực đều gồm đủ, giúp người đoạn hoặc chứng pháp thân, hoặc là mang nghiệp cũ để vãng sinh. Dù ngu phụ cho đến hàng đẳng giác, đều hưởng đức ân đưa đường giải thoát, nên là pháp môn tối diệu chẳng gì hơn. Chớ nên dùng phàm trí lý luận suông, phước mỏng chướng sâu mong tự mình trừ hoặc, trí cạn nghiệp dày thật muôn vàng khó được. Kể từ khi Phật pháp trải về đông, đất Lô Sơn Liên Xã được khởi hưng, một câu sướng trăm câu hòa nhã điệu, đời Bắc Ngụy sư Đàm Loan kỳ cựu, vua nhà Lương vọng bái tự Bắc Phương, thường tán dương chính Bồ Tát nhục thân, trí tuệ khó dùng tình phàm lượng giá, đời trần tùy có thiên thai trí giả, sang đời đường sư đạo xước xiển dương. Ba bộ kinh tịnh độ giảng trăm lần, sư thiện đạo trở thành người nối mạch, thừa viễn pháp chiếu thiếu khang đại hạnh, quạt ngọn liên phong như lóc cuốn trong ngoài. Các tông môn cũng theo đó triển khai, dùng tịnh đạo mật tu và hiển hóa. Thiền tông nói, một pháp còn chẳng lập, huống chi cầu cõi cực lạc vãng sinh. Chớ nên lầm, đó là luận về tánh bản nguyên. Một chẳng kể, thảy thảy đều chẳng kể. Thực tế lý địa, đó là nói bản thể. Vạn sự môn trung, chỉ rõ việc tu hành. Bỏ tục nói chân, thì chẳng phải thực chân. Chẳng khác diệt ngũ uẩn để mong cầu tự thể. Muốn thấy chân, phải tìm ngay trong tục đế. Mắt thấy tai nghe, mỗi mỗi lộ chân tâm. Đại sư Liên Trì tham học với Tùng Nham, lắm cân nhắc sau cùng liền đề xướng. Nếu tịnh nghiệp viên thành, thiền tông tự chứng. Tắm trong đại dương, tức dùng nước trăm sông. Chân bước vào điện Hàn Nguyên, há lại hỏi Trường An. Nối nguồn pháp, nơi nơi đều xướng lập. Sư Ngẫu Ích, triệt lưu, hàng hàng lớp lớp. Khéo dụng công mà hưng thịnh tịnh tông. Hóa độ tùy thời, pháp ứng hợp cơ phong. Nếu chẳng vậy, chúng sinh sao được độ? Khi sư Huệ Viễn lập Liên Tông nơi trung thổ, khiến họ lưu khắc lời nguyện trên bia. Bạn đồng tu là Huệ Vĩnh trú Tây Lâm, trên đỉnh biết dựng một gian lều cỏ, một vùng núi quyện hương bay theo gió. người chung quanh liền gọi động hương thơm. Thời gian dài, thiền giả hướng tịnh môn. Dù như vậy, không soạn biên rõ rệt. Sao vĩnh minh, nhiều án văn trác tuyệt. Khuyến tu trì pháp, niệm Phật viên thông. Trong thiền môn có thiền giả tử tâm. Lưu truyền văn bản, khuyến tu tịnh độ. Tôn giả viết, niệm Phật hiệu A-di-đà dễ niệm. Cõi Tây Phương, đất Phật dễ vãng sinh. Người tham thiền nên niệm Phật trì danh. Người ám độn không dễ chi tỉnh thức, nên phải nương vào A-di-đà nguyện lực, tiếp dẫn người tu như nguyện vãng sinh. Nếu có kẻ y lời tôi mà chẳng được như trên, thì tôi phải đọa A-tỳ cắt lưỡi. Tịnh độ thuyết của thiền sư Chân Hiết Liễu thấy ghi rằng, tông Tào Động nhiều người tu tịnh độ bởi là con đường tắt để tu hành. Y cứ vào đại tạng, khế hợp hạ thượng căn, bậc long tượng ngộ bất không bất hữu, nên dốc chí chuyên tâm vào tịnh nghiệp, nhập một môn tức nhập vạn pháp môn. Bởi giáo thiền Phật tổ vốn chung nguồn, pháp tịnh độ giúp người mau thấy Phật. Thiền sư Trường Lô Trách kết liên hoa hội, phổ khuyến người tu phát nguyện Tây Thiên. Cảm ứng trong mơ phổ tuệ phổ hiền, chư đại Bồ Tát hiện thân phó hội. Giáo là lời Phật, tịnh là tâm Phật, luật là hạnh Phật. Ngôn, hạnh, tâm, ba thứ phải dung thông. Người đời sau tùy phương tiện lập tông, duy tịnh độ hợp các căn lợi độn, lại là pháp quy các tông về một. Như ngàn châu trên lưới Thích Đề Hoàng, cùng phóng quang minh chiếu rạng hàng hàng, không tạp loạn, tịch nhiên mà thường chiếu, kẻ câu nệ vào tích môn lớn tiếng. Các pháp môn, mỗi pháp khác xa nhau, người khéo nhìn hẳn thấy pháp pháp viên thông, như bốn cửa thành, gần cửa nào thời vào cửa ấy. Cửa tuy khác nhau, nhưng thành thì chỉ một. Pháp pháp trên đời đều hiện tướng chân như. Chẳng riêng chi lời Phật tại Linh Sơn, mới đúng là pháp quy chân đạt bổn. Mà tất cả ấm, nhập và xứ giới khắp thế gian đều là pháp minh tâm. Mỗi một pháp chính là tánh, là tâm. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, ấm, đại, nhập, xứ, giới đều là Như Lai tạng. Tất cả pháp thảy đều là Phật pháp. Không một ai chẳng là Phật tự tâm. Quên châu trong vạt áo chịu lầm than, che kính mặt Như Lai mà tạo nghiệp. Khuyên tính hạnh nguyện nên chân thành, tha thiết. Lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Tín là tin cõi Sa Bà cực khổ, tín là tin cõi Cực Lạc an vui. Ngoài sinh già bệnh chết mãi tới lui, tâm giam hãm trong ái ân hừng hực. Tám nỗi khổ dù sang giàu vượt bậc, hoặc nghèo hèn không một chỗ dung thân. Bảy loại đầu do quá khứ cảm thành, khổ thứ tám do khởi tâm động niệm. Quả vị lai là nhân trong hiện tại. Trong ba thời nhân quả chẳng khi dừng. Sắc là do nghiệp báo tạo nên thân. Thọ tưởng hành thức phát sinh khi gặp cảnh. Thân tâm giả dối gặp sáu trần tạo nghiệp. Lửa dục cháy bùng thêm ngủ ấm ngại ngăn. Tự tánh che mờ không nhận rõ chân thân. Như mây lấp mặt trời nên khó thấy. Cũng như vậy, trí phàm phu bị vây trong ngũ ấm, nên tuệ quang chưa thể hiện toàn chân. Nỗi khổ này là nguồn gốc trầm luân. Kẻ đại định không khởi tâm duyên cảnh, hằng tu tập lại gia công dụng hạnh. Chứng vô sinh dứt hoặc nghiệp mê lầm, căn bản tử sinh vượt thoát chỗ thọ thân. Nhưng thời mạt mấy ai người chứng đạt, sao lại chẳng cầu vãng sinh cực lạc? Trên báo trì sẽ ngự đóa liên hoa, hiện thân đồng nam, thọ mạng sánh hư không, không tai biến, không sinh già bệnh khổ. Cận kề thánh chúng, lá hoa chim nói pháp, hằng quy tâm, thọ pháp Phật Di Đà. Tùy sức trí minh, chứng lý đạo gần xa, chẳng thấy kẻ thân, huống chi người oán. Muốn có áo, tức thời liền được áo. Tưởng đến ăn, liền thấy việc đang ăn. Lầu ngọc, gác vàng nạm thất bảo trân châu, chẳng nhọc sức cất xây mà hóa hiện. Bảy thống khổ biến hình thành diệu lạc, thân uy nghi diệu lực đại thần thông. Không trời chỗ ngồi, đến cõi Phật hiện thân, làm Phật sự thượng cầu và hạ hóa, đắc đại trí, biện tài tùy cơ thuyết pháp. Nơi một tướng này, biết thực tướng vạn muôn, tịch diệt thân tâm, ngũ ấm thảy đều buông. Nên kinh nói, chỉ hưởng an vui nên gọi là cực lạc, gọi là chân tín, tức tin sâu lời Phật, chớ nên dùng tà kiến để luận bàn. Lại bảo người, ao thất bảo đất trải vàng, cảnh thắng diệu Tây Phương là thí dụ, tức ngụ ngôn cũng đều là tâm pháp, nào phải đâu cảnh có thể thọ sinh. Hiểu sai lầm mất lợi ích đã đành, đánh mất cả duyên ngàn năm một thuở. Vốn đã biết Sa Bà là cảnh khổ, hãy mau mau cầu cõi khổ thoát ra. Như kẻ rơi vào hầm phân lập nguyện thiết tha, hoặc như kẻ bị giam trong ngục tối, lòng bi đát nhớ quê luôn trông đợi, cầu gặp người uy thế mở ngục môn. Chúng sinh vì gặp cảnh khởi tham sân, làm ô uế tánh giác minh vốn có, gieo nhân gặt quả, chuyển luân sáu cõi, đó chính là ngục tối khó thoát thân, đó chính là lao ngục chẳng hề phóng thích tội nhân. Hy hữu được Đức Di Đà đại nguyện, 48 nguyện vương một lần đã nguyện, nếu có chúng sinh nghe đến tên ta, phát lòng cầu sinh về cõi Di Đà, trong 10 niệm chẳng vãng sinh, ta chẳng thành chánh giác. Phật phát đại nguyện, nhưng nếu chúng sinh bội bạc, không muốn nương về, Phật khó độ chúng sanh. Nếu có người hết lòng dạ trì danh, tất nhiên được Phật từ tâm nhiếp thọ. A-di-đà Phật đại từ đại lực, nếu chúng sinh xứng tánh Phật trong tâm, chúng sanh tâm đồng thể với Phật tâm, phàm và thánh cách ly vì mê huyễn. Hãy khởi lòng tin, kiên trì phát nguyện, niệm niệm đều là câu Phật hiệu Di Đà. Như mẫu tử thâm tình gặp lại chẳng còn xa, tâm siêu thoát liền vào ngay đất Phật. Phải có lòng tin Sa Bà là đất khổ, muốn xa lìa hướng cõi tịnh an nhiên. Niệm danh Di Đà như con trẻ gọi cha hiền, tính nguyện hạnh ngay đây đà đầy đủ. Chẳng khác nào như thái dương rực rỡ, mặt trời lên băng giá cũng phải tan. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, không khẩn thiết thì lẽ nào đến được. Phải nên tin hiện đời cầu vãng sinh sẽ được, phải nên tin niệm Phật, Phật gia trì. Hướng Tây Phương như viễn khách muốn hồi quy, như tội phạm ước mong về cố quán. Bất kể nằm ngồi, uống ăn đi đứng, luôn giữ cho Phật hiệu chẳng rời tâm. Tâm chẳng dừng tưởng Phật, Phật tại tâm, tùy sức lực, chí tâm trì danh Phật. Khuyên trừ nghi sanh tính tâm, nếu có lòng tin lời kinh chân thật. Tất lòng tin chẳng thể sánh gì hơn, nếu khởi nghi với Phật chẳng tương ưng, lúc tạ thế biết làm sao cảm ứng. Người xưa nói, tịnh độ pháp môn, Phật cùng Phật cân xứng. Đăng địa Bồ Tát chỉ biết được ít phần, kẻ phàm nhân cớ sao vội lạm bàn, dùng trí nhỏ mà khởi tâm phê phán. Nếu có lòng tin Tây Phương cực lạc, cõi Sa Bà dù chữa bước chân ra, cũng không còn là khách trọ lâu xa, bởi cực lạc đang chờ người khách quý. Chớ nên biến lười để tâm lãng phí, bậc trượng phu chẳng chết tựa cỏ cây. Các pháp môn có tiểu đại đủ đầy, với tiểu pháp thì đại căn chẳng thọ, với đại pháp thì tiểu căn thấy khó. Riêng tịnh môn thích ứng đủ ba căn, trên thì Phổ Hiền, Văn Thù, Thế Chí, Quán Âm, dưới Ngũ Nghịch, A Tỳ đều không thiếu. Nếu Như Lai không mở bày pháp môn thần diệu, trong mạt thời muốn liễu thoát khó thay. Nếu chẳng là người có thiện phước sâu dày, thì có lẽ cũng sinh lòng nghi hoặc. Chẳng những phàm phu mà nhị thừa không khác, Bồ Tát quyền thừa chưa hẳn có tính tâm, Bồ Tát đại thừa quả vị cao thâm, mới có thể tuyệt dứt lòng nghi hoặc. Như thái tử dù thân rơi trên đất, nét phong lưu vẫn vượt trội quần thần. Người kính tinh dù đầy dẫy oán ân, gieo hạt giống mà nhị thừa không sánh kịp. Do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật, hòa tâm phàm vào biển giác Như Lai. Bởi biết hòa nên Phật trí mở khai, hợp lý đạo thánh phàm cùng nhất thể. Nếu chẳng nói rõ về pháp môn tự lực, những khó khăn do nương cậy sở tri, những dễ dàng do Phật lực gia trì, kẻ chưa hiểu sẽ cho là rất lạ. Nếu không nghi pháp cũng khởi nghi hành giả, bởi nếu tâm còn nhen nhúm nghi nan, mối nghi này sẽ chướng ngại muôn vàng. Dù tu tập cũng khó mong thành tựu, khuyên người tu chớ ngại ngần do dự. Tịnh độ môn cõi nước Phật Di Đà, thuyết pháp khó tin từ Kim Khẩu Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, đồng hướng về Hoằng Dương rạng rỡ, Huệ Viễn, Thanh Lương, Trí Giả, Vĩnh Minh, liên tục phát huy đề xướng giúp kẻ hậu sinh, nối đuốc tuệ thêm liên trì Ngẫu Ích. Các Bồ Tát và pháp thân đại sĩ sớm vì người thâm cứu Đại Tạng Kinh, giúp người tu còn mê hoặc vô minh một nhảy vọt vào liền ngôi Bổ Xứ. Trong một đời này tháo lòng phá củi, vào chỗ đốn viên lại thuận tiện giảng đơn, nhiếp thiền giáo luật mà lại vượt trội hơn. Dù quyền hoặc thực đều không hơn tịnh độ, xưa Phật tổ xiển dương, hàng tri thức thời nay phá bỏ. Kinh Hoa Nghiêm là vua của các vua, phẩm cuối cùng quy kết đại nguyện vương. Hoa Tạng Hải chúng pháp thân Đà chứng nhập, đều cầu vãng sinh hoàn thành quả Phật. Bọn chúng ta sao dám chẳng theo cùng, hãy sớm bỏ thị phi, sớm diệt tâm cuồng, tận nguyện lực hành pháp môn tịnh độ. Công đức lợi ích sẽ tự mình sáng tỏ, kẻ đa văn chưa hẳn biết chân thường. Đừng tưởng mình thông thái giỏi phô trương, kẻ biết pháp thì tâm đồng như pháp. Pháp môn đại thừa thấy đều viên diệu, nhưng nội dung có sâu cạn khác nhau. Sâu thì khó được, cạn lại dễ vào. Pháp tịnh độ vừa sâu vừa giản tiện, tổ thiện đạo là Phật Di Đà hóa hiện. Lo người tu chí bất định dễ lung lay, nghe theo các pháp sư giảng dạy tùy nghi, không thâm cứu bởi lòng luôn giải đãi. Tổ thiện đạo phát một lời khẳng khái, dù sơ nhị tam tứ quả thánh nhân, cho đến hàng Bồ Tát tối thượng căn, hoặc chư Phật khắp mười phương tụ hội, phóng quang trong hư không tận cùng pháp giới, đồng khuyên tôi chớ gìn giữ tịnh tông, đồng thuyết ra pháp vi diệu tựa kim ngôn, tôi cũng chẳng đổi thay đường hành đạo. Ôi khẳng quyết thay lời ngài thiện đạo, sớm biết người đời sau lần lửa chẳng kiên tâm, đã đứng trên biển cả lại mơ sông, tâm cuồng vọng biện bày theo thế trí, thật áo não người vâng theo chẳng mấy, ác nghiệp nào xui dục khiến làm ngơ, ngoảnh mặt quay lưng, chối bỏ pháp khế cơ, nghiệp thức mang mang, luân hồi sáo lối. Người đã chọn tịnh môn, há phải mang tâm dông rủi, hết hỏi người kia, rồi lại hỏi người này. Dù truy vấn khắp nơi không gặp kẻ cùng thầy, lời Phật tổ cũng đủ làm nơi y cứ. Hỡi này các bậc nam nhi liệt nữ, quyết chẳng nên bỏ lời Phật lấy lời phàm, chớ để cho kẻ ưa thích khoe khoang trở thành kẻ nắm tiền đồ ta vậy. Do tập khí, kẻ ngu nghiêng về tà vậy, bậc trí thì ưa chuộng lý thanh cao. Nếu kẻ ngu biết phận gắn công lao, tu tịnh nghiệp hiện đời về cực lạc, đến lúc ấy, vốn là kẻ ngu nhưng mấy ai sánh được. Bậc trí kia nếu theo sự tu hành, nương tịnh tông, cầu Phật lực vãng sanh, nếu được vậy mới là người đại trí. Còn nếu như nương cậy vào thế trí, tự tin theo lối kiến giải biện thông, tự mình bảo người miệt thị tịnh tông, kẻ như vậy đời đời trong ác thế. Muốn được như kẻ ngu kia nào có dễ, tánh tướng tông giáo với người thật tỏ thông. Tôi dù ái mộ nhưng đâu dám trông mong, lại càng chẳng dám đi theo cầu học. Bởi vì sao? Nước giếng sâu, dây ngắn thì cực nhọc, túi vải thô, vật lớn khó chứa vừa. Tôi chẳng bảo ai theo tôi làm kẻ kế thừa, nhưng trí kém lại muốn thẳng vào tự tâm diệu đạo. Toàn làm bậc đại thông, vẫy vùng biển giáo, chỉ e chẳng dễ thành bậc đại thông gia. Sánh với hàng ngu phu niệm Phật quả cách xa, khéo thành vụng, muốn bay cao mà xuống thấp. Một lời riêng nhắn nhủ hàng hậu học, hãy tự xét căn cơ xác thực của mình. Như La Đài Sơn chẳng được vãng sinh, bởi tập khí văn chương đeo quá nặng. Ngày ngày dù cho nói là luôn niệm Phật, nhưng niệm niệm quy vào một túi văn chương, là bệnh chung của văn nhân, không chỉ La Đài Sơn. Nên Phật dạy, thế trí biện thông là một trong tám nạn, sống trong đời luôn luôn tròn bổn phận, đó mới gọi là quân tử bậc nữ nhân. Giữ vẹn toàn phận vị chỗ trì tâm, vào tịnh độ tránh sinh lòng sao trước. Hãy tự cho chính mình là kẻ ngu kém phước, phải biết rằng kẻ ấy dễ thoát ly. Bởi vì không chia trí bởi luận suy, tâm kẻ ấy đơn sơ không dị kiến. Nếu người thông giáo, tông buông xuống điều thấy biết, thực hành công phu như kẻ ngu kia, thì việc tử sinh sớm được xa lìa. Nếu chẳng thế, tự mình lầm mình vậy. Pháp tịnh độ là pháp môn nhiếp lấy, một pháp chung gồm đủ các pháp riêng. Nên nói rằng pháp tịnh độ chí viên, sinh Phật quốc hiện đời nên chí đốn, là chiếc thuyền từ độ chúng sinh khắp chốn. Chẳng tin theo pháp này do nghiệp chướng chẳng kham, khó liễu thoát tử sinh, nhập thánh siêu phàm, vòng lục đạo biết bao giờ thoát kiếp. Kinh sợ thay cho người, nên thuyết lời bi thiết, không nề hà, khan tiếng gọi đồng nhân. Đến hôm nay, nhận thư kẻ dùng dằn, luận lắm việc đều dựa trên thế trí, dùng kiến thức phàm phu để suy lường Phật trí. Thân tâm cảnh vật này, ai biết rõ quả nhân? Biết bắt chước người hiền, tức biết lập thân. Tâm an lạc, sống vui, chết thì tự tại. Nếu bảo rằng chẳng rõ đầu đuôi nên khó tin lời Phật dạy, lại chưa hề thấy cõi tịnh nơi đâu, thử hỏi rằng suốt ngày ăn cơm mặc áo do bởi từ đâu? Đâu là gốc việc ngăn ngừa lạnh đói? Nếu biết rõ, xin vì người mà nói, xin chỉ ra đích xác chỗ khởi nguyên. Nếu không, tức là noi theo dấu vết tiền hiền, lập ra việc có cơm ăn áo mặc. Nay khi đối diện pháp môn thù thắng, lại sinh tâm muốn biết trước sắc hình. Biết rõ rồi mới dám khởi lòng tin, dù Phật Tổ đã thuyết lời chân thực. Nếu như có bệnh cần ngay lương dược, lại nằm chờ nghiền ngẫm bệnh tên chi, chờ mở sách xem dược thảo có những gì, hay lập tức mời thầy lang cho thuốc. Nếu uống thuốc ngay, mong thân điều phục, thì bệnh trong tâm gấp gáp chữa ngay chưa? Bản thảo mạch quyết là cái học của người xưa, không tận mắt thấy lại hết lòng tin tưởng. Nếu bảo rằng các sách thuốc này chẳng thể không tin được, vậy sao lời Phật Tổ lại không tin, lại phải chờ đến lúc tận mắt nhìn, vậy thì thuốc cũng nên chờ mới phải. Nếu vẫn giữ tánh tình ưa phải trái, không hiểu, không tin, sinh phỉ báng tịnh đường, bản tánh trí người như lưỡi kiếm can tương, chẳng chém đá lại chém bùn, ôi phí phạm. Phật Pháp vốn được xem là tâm Pháp, trí thế gian há sánh được hay sao? Chỉ tạm dùng thí dụ để bước vào, chẳng nên chấp rồi luận bàn này nọ, như dùng quạt ví trăng, rung cây ví gió, tạm dùng giả hình để tỏ ngộ tánh chân. Quả cảnh kia bởi tâm vọng làm nhân, tâm tịch tịnh thì cảnh không dấy loạn. Tâm niệm Phật là duyên nhân thành Phật, quả gần là trong một kiếp vãng sanh, quả xa là Phật đạo sẽ viên thành. Nay gác lại chuyện có hay không có Phật, hãy tự hỏi chính mình, phải chăng mình có thật? Nếu là không, ai là kẻ luận bàn? Nếu có, thì hãy chỉ ra đích xác rõ ràng, bởi lời nói do thức và căn tụ tập, mỗi mỗi việc đều không rời ngũ ấm. Có phải chăng người hỏi ở nơi đây? Ngoài ngũ uẩn ra thì người hỏi là ai? Không biết chính mình lại mong cầu biết Phật. Có biết đâu Phật vẹn toàn chân thật, bởi chúng sinh chấp ngũ uẩn là mình. Chưa thấy không nên vướng mắc phàm tình, nên không thấy được chính mình thật có. Kinh Kim Cang nói, chư Bồ Tát phát đại tâm hóa độ, khiến chúng sinh được mau chóng tự thành. Hóa độ muôn người mà chẳng thấy có chúng sanh, hành lục độ nhưng không trụ vào ngũ ấm, không đứng trên sắc thọ mà bố thí, không chấp vào hành tưởng khiến giới trì, không bám vào ý thức để biết chẳng thoái suy, không cố chấp để phải tu nhẫn nhục. Văn kinh chỉ nói những lời giản lược, rốt ráo là không chấp cứng khiến vọng sanh, không ngã nhân thọ giả đến chúng sanh. Có như vậy mà tiến tu thiện pháp. Hãy thử nghĩ, tu như trên là hữu tướng hay vô tướng? Trí quang minh chiếu rạng cõi thái không, vì chẳng giữ sắc hình nên nói đó là không. Vô sở trụ tức không chấp tình phàm ý thánh, nói độ chúng sanh sinh tâm thiện hạnh là muốn dạy người đời xứng tánh khởi tu. Tánh Phật không vọng chấp hữu hoặc vô, thấy tự tánh mới gọi là đại trí. Có khó gì không được tâm chánh tính, cũng dễ tiêu trừ dứt tuyệt lòng nghi. Vì cớ gì mãi theo thói thị phi, dù Phật hiện chẳng biết sao giải cứu. Muốn biết có Phật, không Phật, đối trước kinh văn thăm cứu. Nào Tây Quy trực chỉ tịnh độ văn, nếu xem thường cho là chuyện lăng nhăng. Vào lục đạo sẽ vào ngay địa phủ, lửa đỏ dầu sôi trừng gươm do tâm hiện đủ. Lại không cho là cảnh lạ bởi quá quen, vẫn sống trong ngục tối chịu đảo điên. Kiếp hiện tại vị lai đều không khác. Nay kể lại những điều ghi trong sử sách, Tiền Sơn đời Thanh giữ chức phiên đài. Lúc bấy giờ nhiều thổ phỉ tại Quảng Tây, Tiền Sơn dùng chiến lược phá tan băng đảng, kẻ bị bắt nhốt, kẻ phơi thay trận mạc. 4 năm qua Sơn thọ bệnh lạ lùng, chợp mắt liền thấy ở trong cảnh tối tăm, vô số quỷ bao quanh ông bức hại, bừng ác mộng, sinh lòng đầy kinh hãi, mắt nhắm thì cảnh tượng lại hiện ra. Ba ngày đêm không dám ngủ cả ba, thở thoi thóp, người vợ liền khuyên nhủ: "Hãy niệm hồng danh A Di Đà Phật." Y theo lời, Sơn cố gắng niệm thầm, không bao lâu ngủ thiếp chẳng loạn tâm, không mộng mị, bệnh dần dần thuyên giảm. Từ đó Tiền Sơn Trường Trai niệm Phật cùng họ Trần lên núi kể cho Ấn Quang tôi: "Nếu như người gặp cảnh dữ vừa rồi, có phải rõ giả chân rồi mới niệm? Nếu quả thật không còn màng quý tiện, nhìn vinh hoa như dép rách đó thôi, thế sao không xem kiến chấp trả tan rồi, lại mang nó để toan vào cửa đạo? Niệm Phật là nhân, vãng sinh là quả, nên như hàng ngu phụ chẳng biện phân. Bởi vì nếu học đòi mà chẳng rõ quả nhân, mê sự lý biết đâu là tánh tướng, chấp có chấp không dám lấy kinh làm chứng. Ôi thật là những kẻ chỉ bàn suông, như kẻ mù không thấy được thái dương. Nếu mắt sáng vừa nhìn thì liền thấy, pháp niệm Phật giúp mắt kia sáng lại, chí tâm thì thấy thật tướng Như Lai. Do quay lưng nên mới phải lạc loài, trở thành kẻ ngông cuồng như diễn nhã. Chẳng khác kẻ chéo áo buộc châu bao đông hạ, cam lòng làm kẻ đói khổ lang thang. Dù là thân, dù là cảnh trong cõi thế gian, đều do cộng biệt nghiệp tự tâm chiêu cảm. Cõi cực lạc do Phật Di Đà tiếp dẫn, Phật tánh thường hằng, tự tánh chân tâm, như hư không bao bọc vạn sắc tâm, vạn tượng đến đi hư không nào tổn thất. Khác cõi thế, có còn thì có mất, cõi tịnh do xứng tánh hóa hiện ra, không tướng thành trụ diệt phải trải qua. Chính vì vậy, khi Phật Thích Ca tự thuyết kinh A Di Đà kết tinh hoa một đời ứng hiện, chư Phật mười phương tán thán ngợi khen: "Công đức khó lường, thuyết kinh pháp khó tin, là tạng pháp đứng trên muôn tạng pháp. Bởi khó tin nên cả trí ngu sinh lòng phỉ báng, cho đến thanh văn duyên giác cũng nghi ngờ. Tiểu thánh không tin mà ngay cả Bồ Tát quyền thừa, cho đến các bậc pháp thân đại sĩ, dù tin nhận nhưng khó thể tận tường pháp vị, vì Tịnh Tông lấy quả giác làm nhân. Cảnh giới này chỉ Phật với Phật cảm thông, chẳng phải trí con người mà hiểu được. Hãy như kẻ phàm phu kính tin lời Phật, tận lực tận tâm y giáo phụng hành. Nghe được lời kinh tức nhiều kiếp tạo căn lành, huống chi lại tin sâu và tu tập. Kinh Hoa Nghiêm quy về nghĩa chân thật, là đại nguyện vươn hồi hướng vãng sanh. Trên đóa sen thơm Phật quả viên thành, phẩm nhập pháp giới thiện tài đồng tử, chứng đẳng giác vẫn cầu sinh cực lạc, cũng đồng như ngài đại hạnh Phổ Hiền. Bồ Tát Hoa Tạng trong cõi Bảo Liên đều quy hướng cầu vãng sinh Tịnh Độ. Dù kẻ tự cho mình giáo tông đều hiểu rõ, miệng lợi lanh tự nhận biết kinh văn, dám sánh cũng bậc đẳng giác hay chăng? Có biết vãng thánh, tiền hiền đều tin nhận, có biết cả ngàn kinh và muôn luận đều quy về Tịnh Độ cõi báo thân. Há chẳng đáng để hàng hậu học kính vân? Nếu chẳng đáng, thánh hiền đều ngu muội, phải tự biết mình nghiệp sâu đến nỗi việc trong nhà còn chẳng hiểu rõ ràng, quen ưa thích thị phi nên mãi luận bàn. Lại có kẻ nghi: "Vô lượng chúng sinh niệm A Di Đà Phật, Phật làm sao tiếp dẫn khắp mười phương? Chớ nên dùng thế trí để suy lường, Ấn Quang tôi nay đưa ra thí dụ. Như một vầng trăng trên không gian sáng tỏ, lấp lánh biển hồ khắp cõi thế gian. Một trăng thành trăm ngàn vạn bóng trăng, khi nhìn ngắm, mỗi người đều tự thấy. Vạn người nhìn, vạn khuôn trăng trong mắt. Nếu lại đi từ Nam Bắc đến Tây Đông, thì vần trăng vẫn trước mặt trên không, như theo với bước chân người qua lại. Nước hồ trong thấy trăng vàng óng ánh, nước hôi dơ không thấy được khuôn trăng. Tâm chúng sinh như nước, Phật như trăng. Tâm vọng động thì làm sao thấy Phật? Tâm chí thành, có cảm thì Phật ứng. Tâm tham sân như gió lộng nước lao sao. Phật hiện nhưng nào thấy được ánh hào. Hoa Nghiêm nói, Phật thân trùm pháp giới, cảm ứng tùy duyên, ra vào muôn ức cõi, nhưng chân thân vẫn ngự tại bửu tòa. Phật chưa từng khởi niệm có lại qua, do Phật lực đáp ứng tâm chiêu cảm. Phải biết rằng, pháp niệm Phật là pháp môn trùm khắp. Người căn cơ bậc thượng thượng kính tinh, biết thiện tài chứng đẳng giác nhưng phổ hiền, vẫn khuyến tấn cầu vãng sinh cực lạc, để từ đó được viên thành quả Phật. Kẻ ngông cuồng chẳng hiểu lý cao minh, thấy ngu phu ngu phụ tận lòng tin, lại tận lực hành trì nên nhạo báng, cho Tịnh Tông là tiểu thừa chẳng đáng, không biết chính đây là tối thượng pháp môn. Một đời thành Phật trọn thủy trọn chung, chẳng khác nhất thừa Hoa Nghiêm đã thuyết. Lại có kẻ tự khinh mình hạ liệt, nghiệp lực sâu dày làm sao được vãng sinh. Chẳng biết rằng tâm, Phật và chúng sinh không sai khác, một là ba, ba là một. Kẻ ngũ nghịch, thập ác sắp rơi vào địa ngục, gặp người hiền dạy niệm Phật nhất tâm. Dù kẻ kia niệm chưa được mấy lần, khi lìa xác liền vãng sinh cực lạc. Đó là lời Quán Kinh Đà trích dẫn. Chúng ta dù tội nghiệp kém công phu, chớ bỏ qua một cơ hội ngàn thu, mất lợi ích từ pháp môn tối thượng. Như từng nói, pháp niệm Phật là pháp môn bậc nhất. Pháp chí viên chí đốn lại đơn thuần, chính cõi chúng sanh nếu chẳng tin dùng, tức Phật đạo không dễ gì hoàn mãn. Cũng như vậy, chư Phật mười phương nếu không dùng tịnh pháp thì làm sao lợi ích khắp quần manh. Kẻ chê bai vì chẳng thông luận hiểu kinh, mãi vướng mắc vào chỗ tâm giam hãm, như mù nhìn mặt trời, như điếc nghe tiếng sấm, không thấy không nghe, chỉ mường tượng mà thôi. Nghe rồi tin, tức tu thiện hạnh đã nhiều đời. Nay niệm Phật nhiếp căn, chuyển phàm tâm thành Như Lai tạng, tiếp cận danh hiệu Như Lai, tức thấm nhuần khí cách. Như người ướp nhiều hương thì thân thể thơm lâu, khi lâm chung cảm ứng tiếp dẫn đạo giao, sự và lý lẽ nào không tương hợp. Hết phần 1. Xin xem phần 2 và các phần tiếp theo. Đây chỉ là phần ghi âm, không có chú thích. Bản dịch đầy đủ chú thích có đăng tải trong trang thư viện hoa sen.org.